Lê Lợi nối dài và mé sông, đảm nhiệm việc đúc gang thép, máy móc, súng đạn. Ghi chú: đường Lý Tự Trọng là đường xưa, với hàng cây me hơn 100 năm, nắp ở miệng cống còn ghi do sở pháo binh đúc năm 1876. Hết ghi chú. Khám lớn Sài Gòn tu chỉnh lại năm 1866, lần lượt mở rộng thêm trên nền của xưởng đúc tiền thời xưa. Nhà thờ đầu tiên trong thành phố ở khu vực này là chợ cũ. Năm 1874 dời về dinh đô đốc, nền trường Ta Be. Đến năm 1877, đặt viên đá đầu tiên ở đầu đường Đồng Khởi. Xong năm 1880. Khi đào móng đổ nền, có phát hiện vài dụng cụ bằng đá thời tiền sử và nhiều hài cốt của quân sĩ thời Lê Văn Khôi bị vây trong thành. Trường Ta Be lập ở nền dinh đô đốc cũ, thoạt tiên để nuôi trẻ mồ côi lai Pháp, lai Âu bị bỏ rơi năm 1875. Trường học đầu tiên là trường Đa Trăng, Collège Đa Trăng, lập năm 1862, thâu nhận trẻ em người Việt, cấp học bổng nhằm dạy chữ Pháp để tạo lứa giáo viên để dạy trường tổng, bấy giờ gọi giáo thọ và công chức, số 3 đường Tây Ninh, nay là đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xu thế phát triển của chợ Sài Gòn là lấn về phía Tây Bắc. Năm 1863, nhà cửa chỉ xây cất tới đường, nay là đường Lý Tự Trọng. Năm 1864, lấn tới đường 30 tháng 4. Đến tháng 10 năm 1865, tràn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai và 2 tháng sau đến đường Nguyễn Đình Chiểu, Pha Đình Phồn cũ. Theo tin tức Sài Gòn, ngày 10 tháng 11 năm 1865, số thợ xây cất công sở ở Sài Gòn ước chừng 2.000. Dĩ nhiên tay nghề không đồng đều, gồm luôn lao công đơn thuần. Về tiền bạc thông dụng, khi quân đội viễn chinh Pháp đến thì trên thị trường Đông Nam Á, luôn cả Sài Gòn, từ lâu đã lưu hành đồng bạc con cò, tức đồng bạc Mexico, chạm hình con ó. Giá trị đồng này lên xuống chút ít so với đồng quan của Pháp. Một đồng con cò ăn 5 quan 37 trong phạm vi quân đội Pháp, 5 quan 65 tại Singapore ở thị trường tự do, 6 quan 25 ở Hương Cảng. Một quan tiền của ta 600 đồng được người Pháp trị giá ngang với một đồng franc của chúng. Vì vậy, đồng franc âm gọi là Phật lăng, gọi là đồng quan. Vì thiếu tiền lẻ, phải chặt đồng bạc con cò ra làm tư mà xài. Mỗi phần gọi gốc tư hoặc cắt tư. Song song với đồng bạc con cò, trong dân gian còn xài tiền cũ, loại tiền kẽm. Lúc đầu thực dân công nhận trong việc thâu thuế, lần hồi lại không xài. Năm 1874 đến năm 1879, ở Nam Kỳ xài thêm đồng đô la của Mỹ, lại xài tiền Hương Cảng, tiền Ấn Độ. Trong dịch vụ đổi tiền, loại này ra loại kia, có một số Ấn Kiều đầu cơ thâu lợi. Ngân hàng Đông Dương thành lập vào năm 1875, cho phát hành nhiều loại giấy bạc, phô trương tham vọng không đáy của thực dân. Trên giấy 20 đồng có hình con voi, thằng nài, mặt kia vẽ người đàn bà tượng trưng châu Âu, tay cầm liềm hái, bên cạnh là con bò cái, bó lúa mì, dây nho. Giấy 100 đồng nêu hình Vasco da Gama, người tìm đường hàng hải qua biển Ấn Độ, vòng quanh Nam Châu Phi. Mặt bên kia có chữ Hán, Gia Định, Tây Cống, Nhất Bách Ngương. Theo tinh thần chữ nghĩa thời ấy, Gia Định là vùng Nam Bộ, Tây Cống thuộc địa của Tây, của Pháp. Trên giấy 100 này còn ghi chú trị giá với chữ Pháp, chữ Anh. Theo niên giám năm 1865 của chính quyền Sài Gòn, không kể chợ lớn, trước khi Pháp đến, ước chừng 50.000 người, chia ra hơn 40 làng. Tình hình mới khiến dân chúng tản lạc. Dân tiếp tục sống với nghề đúc lư hương, chân đèn và vật dụng bằng đồng. Vườn tược chung quanh nhà gần như nguyên vẹn. 11 làng khác hình thành theo hai bên bờ rạch Vàm Bến Nghé, như vùng cầu Ông Lãnh, cầu Kho, rạch Ông Lớn, rạch Ông Bé. Phía Tân Định, gần bờ rạch Thị Nghè, thêm hai làng mới, An Hòa và Hiệp Hòa. Bên cạnh là Phú Hòa khá xưa, từ đời chú Nguyễn nổi danh với nghề mộc. An Hòa và Hiệp Hòa gồm đa số dân từ Đà Nẵng bị giặc đưa xuống tàu vào Sài Gòn cuối tháng 3 năm 1860. Sau thời gian ngắn ngủi mà giặc chiếm đóng Đà Nẵng, rồi rút quân khi đánh xong thành Gia Định. Ở làng An Hòa, gần cầu Bông, có cầu Sáu, kiểu vòng rào bố trí trên bãi sông để khoảng 40 con sáu, dành làm thịt bán. Hòa cung cấp nhiều thợ, lao công cho nhu cầu chỉnh trang thành phố. Hiệp Hòa thì tản mạn hơn. Dân chúng phải dời chỗ khi nhà nước mở rộng con đường đi Tây Ninh, cách mạng tháng 8, từ bỏ rạch Thị Nghè, dân đổ dồn xuống phía góc Nguyễn Thị Minh Khai và cách mạng tháng 8 ngày nay, làm rẫy trồng bông chung với người Hoa Kiều, gọi khu chợ đuổi. 11 làng này gồm chừng 8.000 người. Cũng theo niên giám năm 1865, vùng chợ lớn có chừng 6.000 Hoa Kiều. Tóm lại, Sài Gòn chợ lớn năm 1865 dài 7 km với khoảng 20.000 người, trong đó 3/4 là người Việt. Cũng trong năm 1865, trước khi chiếm 3 tỉnh miền Tây Nam Bộ 2 năm, đã thiết bị xong 15.350 mét đường xá ở nội thành, tập trung vào vùng ngã ba Rạch Vàm, Bến Nghé và sông Sài Gòn. Chiều tối có phu đi thắp đèn dầu dừa để trong lồng kiến trên trụ cao, chi phí đèn dầu rút trong thuế môn bài. Đến năm 1869 mới nghĩ đến chuyện dùng dầu lửa thay cho dầu dừa. Chợ cầu Ông Lãnh cất xong năm 1874 theo mé Rạch Vàm, Bến Nghé. Vẫn theo cách bố trí nhà cửa hợp lý thời xưa, hai dãy nhà, một nhìn ra đường lộ, một đau lưng lại, nhìn ra mé rạch với sàn trên mặt nước. Trên bản đồ hồi những năm 1875, năm Thủ Khoa Huân khởi nghĩa, vùng trù phú của Sài Gòn còn quanh quẩn ở khu vực nay là chợ cũ. Về phía Tây theo mé rạch chỉ thiết kế tới đường Nguyễn Thái Học. Trong thực tế, tới đường Bác sĩ Giạc Sen. Đường Nguyễn Thái Học là con rạch nạo vét lại, mang tên Kinh Đô số 38. Một nhánh rạch thiên nhiên đổ qua phía cầu Muối. Góc đường Giạc Sen và Nguyễn Thái Bình ngày nay dự trù làm bồn chứa dầu lửa của nhà nước. Rạch nhỏ với nhánh nhóc quanh co và đầm lầy, còn chiếm diện tích khá rộng từ đường Giạc Sen đến trước chợ Bến Thành, gọi ao vũng Bores của đường Bores. Lắp lần hồi từ năm 1878 tới khoảng năm 1916 mới dứt điểm. Trong buổi giao thời, khu vực đường Bores này nổi tiếng hắc ám, hang ổ của cờ bạc, của nhà số. Số của môn bài chịu thuế mãi dâm. Phía tây bắc thành phố, trên khoảng đất đầy mồ mả của Mã Ngụy, ghi chú, trường đua chỉ để đấu về ngựa. Kế bên gò đất cao đầy, kể rằng Mã Ngụy thuở hay tiến cùng. Nguyễn Liên Phong, Nam Kỳ Phong Tục Diễn Ca, Phát Toán Sài Gòn năm 1909 trang 39. Mã Ngụy chôn xác 1.700 người già trẻ lớn bé bị bắt trong thành, nhân vụ Lê Văn Khôi. Hết ghi chú. Đồng tập trận và mô súng thời xưa. Thực dân thiết lập trường đua ngựa và bãi tập bắn trọng pháo. Thoạt tiên, giặc phô bày màu sắc địa phương bằng cách bôi bát, cho chú nài Việt Nam mặc áo dài đen, đội khăn be, cưỡi loại ngựa cỏ nhỏ con. Lại còn cuộc đua xe bò. Lần đua đầu tiên năm 1864, người Pháp sang trọng đến dự với xe song mã. Bọn quan lại đầu hàng, ngồi trên võng có lính khiêng, mang theo trầu câu, điếu đóm. Kẻ tò mò vào khu vực trường đua, ngồi trên mồ mã vô chủ mà xem. Đến khoảng năm 1931, trường đua dời về khu Phú Thọ, góc Lý Thường Kiệt. Vùng ngã ba sông Sài Gòn và rạch Vàm, Bến Nghé, khu vực ngân hàng nhà nước, đã bán cho thương gia Pháp, Đức, Anh, Mỹ, công chức Pháp và bọn mại bản từ Singapore mua đầu cơ. Người Âu xây nhà, mỗi năm thêm nhiều. Năm 1862, xây 40 nhà. Trong đó có 37 nhà cột cây, vách ván, lợp ngói. Số còn lại là nhà cột gạch, xây tường. Năm 1864, ta có những con số tương tự là 108 và 63. Năm 1865 có 200 và 107. Năm 1866 là 427 và 226. Hai ngôi nhà lần đầu tiên là trụ sở của công ty vận tải Amon và Henry. Bắt đầu xây cất năm 1863. Ghi chú, ở góc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Chương Dương, khoảng ngôi nhà cất sau này làm phòng thương mại, rồi thượng viện chế độ cũ. Bây giờ sau ngôi nhà một tầng của công ty có sẵn đám câu, dừa, hết ghi chú. Và trụ sở chi nhánh công ty vận tải của lãnh thổ Hoàng đế. Cất sau vài tháng, hoàn tất năm 1864, gọi sở nhà rồng hoặc sở ông Năm. Trên nóc gắn hai con rồng bằng sành. Người cai quản từng là trung tá, quan năm trong quân đội Viễn Chinh. Công ty lấy dấu hiệu đầu ngựa và mỏ neo vì từ bên Pháp đã lãnh thầu chuyên chở đường bộ với xe có ngựa kéo, sau mở thêm ngành đường biển. Đường dây điện tín nối Vũng Tàu vào Sài Gòn. Năm 1864, nhằm báo tin tàu sắp vào bờ. Cột cờ thủ ngữ dựng năm 1865 dùng treo cờ hiệu khi tàu vào cảng và những quả bóng làm hiệu khi giông bão lớn. Ghi chú: cột cờ dựng trước sở thủ ngữ mới lập của Pháp, tức là sở thương cảng Sài Gòn, dùng chữ thời xưa để dịch lại. Chưa gặp tư liệu nào cho biết thời Tự Đức ở đây có đồn canh. Tự vị của Huỳnh Tịnh Của ghi chú: thủ ngữ, chức quan giữ cửa biển, đồn thủ tại cửa biển. Hết ghi chú. Trận giặc Pháp, Phổ, Đức năm 1870 tạm thời khiến thực dân Sài Gòn lo ngại, theo dõi kiều dân Đức, canh phòng cẩn mật cửa Cần Giờ. Pháp bại trận, chánh thể Cộng Hòa thành lập. Bọn thực dân được yên tâm vì đường lối xâm lăng chẳng có gì thay đổi, mạnh hơn là đằng khác. Thay đổi chăng là về hình thức, bỏ những danh xưng gợi chế độ quân chủ. Con đường Hai Bà Trưng với tên cũ đường của lãnh thổ hoàng đế Rue Imperial đổi tên ra đường quốc gia Rue Nationale. Đường Hoàng Hậu nay là Nam Kỳ Khởi Nghĩa đổi ra MacMahon. MacMahon thống chế Pháp, cầm binh bại trận, bị Đức bắt, nhưng khi trở về nước thì thẳng tay đàn áp phong trào công xã Paris, rồi trở thành tổng thống Pháp. Con đường Isabel đệ nhị, tên của nữ hoàng Tây Ban Nha, trở thành đường Tây Ban Nha Rue d'Espagne, nhắc nhở vai trò của nước này khi góp sức với Pháp đánh Sài Gòn trong buổi đầu. Nay là đường Lê Thánh Tôn. Bến Nã Phá Luân, Quai Napoleon, gọi bến thương mại, nay là bến Bạch Đằng. Công ty vận tải của lãnh thổ hoàng đế đổi ra công ty vận tải đường biển. Tiêu đề công văn ở Nam Kỳ dùng chữ Pháp, khi dịch ra quốc ngữ để phổ biến trên gia đình báo, một loại công báo, thì lại khó nghe và mỉa mai đối với công chúng. Cộng hòa Pháp dịch là việc chánh chung, theo nghĩa chánh quyền là của chung, của dân, không còn của nhà vua. Ba phương châm tự do, bình đẳng, bác ái lúc đầu dịch là phép thông thả, luật đồng bằng, nghĩa anh em, thuộc địa gọi là quản hạt, gọi hội đồng quản hạt, Conseil Colonial, thành lập theo nghị định ngày 8 tháng 2 năm 1880. Cũng vào năm này, Tổng thống Pháp đồng ý cho thuộc địa Nam Kỳ được cử một đại biểu vào Hạ viện Pháp. Thương gia Pháp đã từng chuyên chở hàng hóa qua lại phía Nam châu Mỹ và đảo Bourbon, còn gọi Đại Hải. Đảo này thuộc Pháp từ năm 1642, dùng làm bến dừng thuyền để tu bổ, nghỉ ngơi trước khi đến mấy nhượng địa Pháp ở Ấn Độ, rồi qua Đông Nam châu Á. Cảng Sài Gòn nằm ở chặng đường quan trọng trước khi lên Trung Quốc, rồi Nhật. Ban đầu, thương gia Pháp thấy phấn khởi. Một năm sau, khi hạ thành gia định, cảng Sài Gòn mở với chế độ tự do mậu dịch. Tàu buôn Pháp không được trợ cấp hoặc hưởng một quyền ưu tiên nào về thuế khóa so với tàu buôn của các đối thủ lợi hại như Anh, Đức. Ở Sài Gòn, từ trước đã có bọn mại bản Hoa Kiều nhiều kinh nghiệm, tiếp tay đắc lực cho vua quan nhà Nguyễn để thu mua, phân phối hàng hóa. Dầu muốn hay không, thương gia Pháp chân ướt chân ráo cũng phải nương tựa vào giới mại bản, mặc dầu bị mất khá nhiều quyền lợi. Ngay từ năm 1860, một thương gia Pháp nhận xét: bọn mại bản Hoa Kiều là những kẻ thù cần thiết. Thực dân Pháp cố tìm công thức làm ăn ở Bắc Châu Phi, gần nước Pháp, với khí hậu ôn hòa, đất đai tương đối tốt, thì người Pháp đến trồng tỉa, mua bán, cư ngụ luôn, không cần về xứ. Ở vùng nhiệt đới Châu Phi hoặc ở các hải đảo có người da màu, thực dân tha hồ chiếm đất, cưỡng bức người địa phương trồng tỉa, gần như theo chế độ nông nô, để có sản phẩm thích ứng với nhu cầu thị trường. Nhưng ở Sài Gòn, với hậu phương là đồng bằng sông Cửu Long, thực dân khó đưa kế hoạch cho sát thực tế. Khí hậu ở đây không hợp để cho người Pháp định cư lâu năm. Đất ruộng nào tốt, thì lớp điền chủ bổn xứ làm chủ từ lâu rồi. Về tổ chức xã hội, người Việt không phải quá thấp, thiếu đoàn kết để chúng dễ bề áp đặt. Hai tháng sau khi thắng trận ở Chí Hòa, rồi làm chủ vùng Mỹ Tho để mở đường lên Campuchia theo sông Cửu Long, bọn cầm quyền quân sự Sài Gòn có mời một tay kinh doanh người Anh ở nhượng địa Singapore đến. Tên này là Henry Rick, giám đốc công ty Johnson. Thay mặt cho nhóm tài phiệt lừng danh thế giới, Rossing. Công ty nói trên thành lập từ khi cảng Singapore đặt dưới quyền thống trị của thực dân Anh. Tên Rich khuyên bọn quân nhân Sài Gòn nên can thiệp rồi chiếm ngay vùng Sarawak. Sarawak của đảo Borneo mà người Anh bỏ rơi chưa muốn thông tính. Điểm thứ nhì của kế hoạch là khai thác ngay Nam Kỳ, chú trọng vào nông sản chế biến và vận tải. Ba khâu này phát triển đồng bộ. Trồng mía, làm ruộng, mở nhà máy xay, nhà máy làm đường, tổ chức đội xà lan và tàu kéo đưa sản phẩm từ Campuchia về Sài Gòn rồi ra cửa Cần Giờ. Dưới mắt tên Rick, nếu Sài Gòn và lục tỉnh phát triển, Singapore được thêm một địa bàn phụ thuộc để thâu lợi. Và nếu Pháp bỏ rơi Nam Kỳ, thì Anh sẽ nhảy vào ngay. Kế hoạch nói trên chỉ được cứu xét dè dặt. Bọn cầm quyền Sài Gòn ra sức phát triển thuộc địa. Từ ngày 15 tháng 8 năm 1862, ngọn hải đăng Vũng Tàu bắt đầu hoạt động. Năm 1869, đường dây điện tín giữa Sài Gòn và Phnom Penh lại mở. Từ ngày 1 tháng 8 năm 1871, đường điện tín giữa Vũng Tàu và Hương Cảng và Singapore nối liền đến Pháp. Việc thông báo về giá cả mua bán, về các chuyến tàu đi và đến, việc lãnh đạo từ chính phủ Pháp được nhanh chóng hơn. Năm 1864, lập nông trại thí nghiệm chăn nuôi ở Gò Đất, Tân Triêm, gọi nông trại Oma, nuôi ngựa giống, tạo ngựa lai, nhưng giống Ả Rập và Ma Ní không quen với khí hậu, chết lần mòn, mặc dầu cỏ mọc lan tràn trong nông trại, rộng hơn 50 hecta, ăn trùm đến đồng tập trận. Có thí nghiệm 1 hecta lúa, đem giống từ Miến Điện, rồi thất bại. Nhà thực vật Bier lãnh trách nhiệm thanh lý cái nông trại nói trên. Bây giờ ông ta đang làm giám đốc Thảo Cầm Viên, lập từ năm 1864 nhằm ươm cây giống, đặc biệt cây cà phê, để cung cấp cho các chủ vườn người Pháp. Sưu tập những loại chim, thú ngộ nghĩnh gửi về sở thú bên Pháp. Năm 1865, lập Ủy ban Canh Nông và Kỹ nghệ Nam Kỳ, thành phần là đa số là sĩ quan hải quân trong quân đội Viễn Chinh. Ngày 25 tháng 2 năm 1866, Ủy ban này có tổ chức cuộc đấu xảo, khoa trương mức giàu có của Nam Kỳ để trả lời với nhóm người bên Pháp từng đề xướng việc rút quân rồi giao lại ba tỉnh miền Đông cho triều đình Huế sau chuyến đi Pháp của sứ bộ Phan Thanh Giản. Thực dân mời Phan Thanh Giản kinh lược ba tỉnh miền Tây đến dự cùng hoàng thân, quan lại của nước Campuchia. Ban tổ chức trưng bày máy xay lúa, máy tỉa hột bông vải, máy lọc đường mía, máy ép dầu, v.v. Máy chạy biểu diễn suốt ngày. Về thổ sản, trưng bày 24 loại gạo vùng Tân An và Gò Công, bắp đỏ, bắp trắng, lại có đậu xanh Bà Rịa, bông vải Mỹ Tho, tơ sống Biên Hòa, tiêu sọ và huyền Hà Tiên, cùng bàn ghế cẩn sa cừ, đồ chạm trổ, bằng ngà, bằng sừng. Năm 1867, mở hội chợ triển lãm mời vua Campuchia là Norodom. Ngoài việc giới thiệu vài mặt tơ lụa sản xuất tại Pháp, thực dân ngạo mạn cho diễn lại trước khán đài một hoạt cảnh như hồi năm 1859, chúng đánh chiếm Sài Gòn. Súng lớn, súng nhỏ nổ vang. Để biểu dương khoa học kỹ thuật, chúng thả một trái khinh khí cầu và khánh thành cầu sắt thị nghề. Thớt cầu ráp sẵn trên giàn. Theo hiệu lệnh, thớt cầu chạy ngang qua bên kia bờ, gác lên mấy cột cầu dựng sẵn trên sông. Bọn chuyên viên Pháp đi thám sát nguồn lợi thiên nhiên, tìm hầm mỏ từ Biên Hòa đến Bảy Núi và Vịnh Thái Lan, đảo Phú Quốc, hòn Cổ Tròn, phòng thí nghiệm và phân chất, thành lập năm 1898. Lại còn sáng kiến lập viện bảo tàng thuộc địa để sưu tập những pho tượng cổ xưa, cây cỏ dùng vào y dược, sưu tập tận côn đảo nhưng chẳng đi đến đâu. Trong thực tế, vì nặng ốc thực dụng, vốn liếng thua súc so với thương gia Anh, Đức, vì phương tiện vận tải kém hiện đại, tàu buôn Pháp đa số còn chạy bườm, chưa trang bị máy hơi nước. nên thương gia Pháp bấy giờ cố bám vào quân đội và bộ máy nhà nước. Có người nghĩ tới chuyện khẩn đất, lập đồn điền nhỏ để thử trồng mía, trà, tràm, cà phê. Có người lo chở hàng mướn qua lại ở Đông Nam châu Á, nhưng việc làm ăn vẫn khó khăn. Bọn thực dân không đủ bản lãnh để thảo ra kế hoạch lâu dài. Chờ ít nhất là 30 năm sau mới lấy lại vốn rồi thâu lợi to. Giữa năm 1873, tên thương gia Diet, chủ tịch phòng thương mại Sài Gòn, báo cáo rằng Nam Kỳ chỉ sản xuất được loại lúa gạo kém về phẩm chất, khó cạnh tranh trên thị trường nước ngoài. Người địa phương chưa quen tiêu thụ những mặt hàng từ châu Âu nhập vào. Hắn chủ trương cho người Hoa nhập cảnh ào ạt vào Nam Kỳ để làm nhân công trong những đồn điền sắp trưng khẩn. Và hắn đưa ra một lối thoát nhanh chóng giúp bọn thương gia Pháp ở Sài Gòn thoát qua cơn khủng hoảng. Đánh chiếm ngay Bắc Kỳ, nơi hắn cho là khí hậu tốt, hợp với sức khỏe người Âu, lại có nhiều hầm mỏ dễ khai thác. Ghi chú, phần lớn tư liệu của đoạn này rút trong Bordeaux et la Conchinchine, Soucla Restaurant et le Second Empire của Antinen Denis, in tại Pháp năm 1965. Sách viết căn cứ phần lớn vào văn thư lưu trữ của công ty thương mại xưa và hoạt động nhiều năm nhất ở Sài Gòn, công ty Denis Press. Hết ghi chú. Mãi đến năm 1880-1885 vẫn còn xảy ra sự bất đồng ý kiến giữa quan cai trị và thương gia Pháp. Phải nhìn nhận rằng bọn quan cai trị và bọn cầm quyền quân sự có óc thực tế hơn bọn thương gia. Thương gia cần hàng hóa để bán lấy lời nhanh, không làm ăn ở cảng này thì qua cảng khác, ở xứ khác. Trong khi bọn quan cai trị cố tranh thủ nhân tâm, gìn giữ và bành trướng đất đai, bọn thương gia yêu cầu được chính quyền trợ cấp tiền bạc, dành phần ưu tiên so với thương gia Anh, Đức, thì bọn quan lại phản đối, vì chúng muốn thâu thuế cho thật nhiều để bù đắp ngân sách Nam Kỳ mà chánh quốc chỉ trợ cấp tùy hứng, nhỏ giọt. Hơn nữa, nếu cưỡng bức dân chúng gom lại đồn điền để trồng tỉa một giống lúa, một loại cây kỹ nghệ nào đó, như thực dân Hà Lan áp dụng ở Nam Dương, thì làm sao làm được? Nghĩa quân và nghĩa dân sẽ dấy lên, công khai hoặc bí mật. Bộ máy hội tề ở thôn quê còn quá yếu, chưa đáng tin cậy. Bởi vậy, bọn thương gia cố dành nhau những dịch vụ chống đem lợi trước mắt. Thí dụ như cung cấp cho quân đội viễn chinh nào bột mì, đường, rượu chát, thịt bò, cung cấp than đá để đốt lò máy tàu. Trước khi đánh thành Gia Định, hải quân Pháp đã tham chiến ở Trung Quốc. Riêng bọn thầy Amon và Henry huy động đến khoảng 40 tàu chở hàng để hoàn thành dịch vụ. Năm 1863, chúng lãnh cung cấp 20 vạn lít rượu chát cho quân đội Sài Gòn. Vì vậy rượu chát có thừa, phát cho lính Mã Tà, gọi là rượu lạc, vì tửu độ kém rượu đế quá xa. Một số thương gia Sài Gòn thường mua bán với Ấn Độ, Singapore, Macau, Hương Cảng, Nhật, Phi Luật Tân, nên nhắm vào những gì thuận lợi nhất. Khi tách bến, tàu phải chở đầy hàng hóa. Dịch vụ thầu thường liên quan đến chuyên chở bột mì mua lại từ Nhật hoặc Cựu Kim Sơn, than đá Úc Đại Lợi, Anh. Cây ván dùng vào xây dựng mua từ Singapore, rừng miền Đông Nam Bộ giặc chưa kiểm soát được. Lại còn dịch vụ cung cấp lúa thóc để nuôi lừa kéo trọng pháo, lừa mua từ Ai Cập, mua thịt bò từ Campuchia, từ Xiêm cho quân đội. Năm 1869, kênh đào Suez khánh thành, từ Pháp qua Sài Gòn. Tàu thuyền chỉ mất 30 ngày, nhanh hơn trước. Ghi chú, trước đó, từ cảng Marseille của Pháp qua Sài Gòn vòng theo mũi Hảo Vọng phía Nam Châu Phi mất 86 ngày vì tàu dừng bến, tu bổ. Khi kênh Suez chưa đào xong, chặng đường giữa hai đầu kênh là đất liền, tàu thủy phải sang chuyến, dùng xe lửa mà tiếp vận thì chặng đường mất 34 ngày. Kênh đào xong, rút được 4 ngày, giảm phí, đường bộ. Hết ghi chú. Trong những năm đầu, rượu và ngành mãi dâm được hợp thức hóa bằng cách đóng thuế môn bài khá nặng. Gây gắt và kiếm lợi to là dịch vụ thầu hoa chi á phiện. Tiền thâu của ngân sách năm 1861 tổng cộng 48.444 đồng bạc con cò. Trong đó hoa chi á phiện chiếm gần phân nửa là 17.255 đồng. Tiền phạt vạ về vi phạm luật lưu thông cờ bạc trái phép chiếm 1.791 đồng. Thực dân cho rằng đánh thuế nặng vào Á Phiện là hợp lý để khuyên răn dân chúng đừng hút hoặc bớt hút. Thuế Hoa Chi Á Phiện được bàn cãi và cho đấu thầu lại. Hằng năm, ai chịu trả thuế cao nhất là được. Người trúng thầu đóng trước hàng tháng cho nhà nước một số tiền nhất định, theo giao kèo. Trong tình hình bấy giờ, người trúng thầu phải có vốn to để mua Á Phiện từ Ấn Độ mua về nấu lại, tồn trữ phân phối cho bài nhì, bài ba, rồi mới đến người tiêu thụ. Và có vốn để mướn đám tay sai để lùng bắt kẻ bán Á Phiện lậu thuế. Lần thầu đầu tiên, giới chuyên làm áp phe của Pháp và giới mại bản Hoa Kiều tranh nhau nâng lên đến con số đóng là 91.800 đồng mỗi năm. Trị giá mỗi đồng bạc thời ấy to lắm. Ở trọ, ăn cơm tây, ngày 3 buổi, hàng tháng chỉ tốn 15 đồng. Một tên Segassi trúng thầu với số vốn do nhiều thương gia Pháp ở Sài Gòn và chính quốc hùng lại. Nhưng chỉ hắn tuyên bố lỗ vốn với lý do gần như chính đáng. Hiệp ước năm 1862 vừa ký đã giao trả Vĩnh Long cho triều đình Huế. Vì vậy, thị trường tiêu thụ Á Phiện thu hẹp. Rồi đến cuộc khởi nghĩa của Trương Định làm mất an ninh ở luôn ba tỉnh miền Đông mà Pháp đang chiếm cứ. Hắn khiếu nại là trước khi chịu thuế cao, chỉ vì đặt hy vọng vào sự cưỡng chiếm ba tỉnh miền Tây để nới rộng thị trường. Nhưng chuyện ấy chưa xảy ra. Bọn cầm quyền tức giận khi hắn xin hủy giao kèo, xin giảm bớt thuế Hoa Chi. Nhưng rồi bọn cầm quyền nhân nhượng, tin rằng nhóm thầu độc quyền Á Phiện này với 160 chi nhánh và 229 nhân viên kiểm soát của nhóm gồm người Âu, người Hoa, người Việt được quyền mang vũ khí sẽ giúp cho nhà nước những tin tức tình báo. Tên Segassi vận động thẳng với bộ hải quân và thuộc địa, kêu nài về thái độ quá cứng của bọn cai trị Sài Gòn. Rốt cuộc, công ty thầu này chịu phá sản. Tài sản người đứng tên bị phát mãi vì không đóng đủ số thuế hàng tháng theo giao kèo. Trong thực tế, hắn đã chuyển khéo léo tiền lời để mua đất, cất phố tại Sài Gòn. Sau đó, cuộc đấu thầu Á Phiện tiếp tục và người trúng thầu là tên mại bản Hoa Kiều khét tiếng, Ban Hạp, chủ hiệu buôn Vạn Hiệp. Tên này dùng mọi thủ đoạn đúc lót hối lộ với quan trên. Lúc trúng thầu ba tỉnh miền Đông của Pháp thì hắn đang lãnh thầu Á Phiện ở ba tỉnh miền Tây của triều đình Huế. Rốt cuộc, Ban Hạp cố ý gian lận sổ sách, trưng ra con số thất thâu để xin giảm thuế. Lần này nhà nước không dám phát mãi tài sản của tên mại bản Hoa Kiều khôn ngoan, đang nằm vạ. Theo sự điều tra của chuyên viên, thì những người thầu Pháp lẫn Hoa tuy là cố gian lận sổ sách nhưng họ không tài nào đứng vững vì số lượng Á Phiện lậu thuế chở lén vào Nam Kỳ quá nhiều. Giới nghiện ngập ưa tiêu dùng Á Phiện lậu rẻ tiền hơn. Từ năm 1882, Á Phiện trở về công quản của nhà nước. Nhưng nguồn lợi vẫn được đảm bảo là lúa gạo. Thị trường lớn nhất là Trung Quốc bấy giờ thường xảy ra hạn hán, đói kém. Sau khi chiếm ba tỉnh miền Tây, gạo thừa thải quá nhiều bán qua Nhật, Singapore, châu Úc, đảo Bon Bon, Réunion và châu Âu qua châu Mỹ. Gạo Nam Kỳ mất giá vì phẩm không đồng đều, hộp tròn, hộp dài, tấm và thóc lẫn lộn. Gạo sản xuất từ Ấn Độ và Miến Điện bán giá cao hơn. Bọn thương gia Pháp và mại bản chợ lớn tổ chức buổi họp ngày 12 tháng 9 năm 1874 để định chuẩn đại khái sẽ từ chối không mua nếu tỷ lệ tấm và thóc quá nhiều. Bây giờ có thêm một loại gạo ngon để xuất cảng, đem từ Sóc Trăng về vùng Bãi Xào, gọi gạo Ba Thắt. Bọn cầm quyền ra thông tri phổ biến tận làng xã, nhưng chỉ là giấy tờ. Bọn chủ tỉnh không thích bọn thương gia trục lợi, và làm sao phải cưỡng bách người nông dân phải xây giả trồng tỉa như thế này, như thế kia để làm vừa lòng bọn thương gia cá mập. Bấy giờ phong trào thủ khoa huân chờ ngày bùng nổ ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bọn Pháp lại thí nghiệm vài giống lúa mới ở Miến Điện, lúa Mỹ, nhưng bỏ dở dang. Việc thiết lập chế độ bảo hộ ở Campuchia tạo cơ hội cho bọn lưu manh quốc tế thao túng. Một tên Hòa Lan trở thành cố vấn của nhà vua. Lộng hành nhất là trường hợp tên Pháp Caramang, mới 22 tuổi đầu, đến Nam Kỳ cùng với chuyến tàu chở sứ bộ Phan Thanh Giản về nước năm 1865, xưng bá tước, mang theo giấy tờ giới thiệu của Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp. Đến Campuchia, hắn dạy mấy hoàng tử học hành, rồi nhờ tòa lãnh sự Tây Ban Nha ở Sài Gòn giới thiệu riêng với vua Tự Đức để hắn thành lập công ty khai thác miền Trung Kỳ. Hắn viết sách nhằm gây xúc động dư luận bên Pháp. đề nghị cho 2,5 triệu người Hoa đến ở Đông Dương để có thêm nhân công.